chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị bắt trong một ngày, trong đó 3 người hiện vẫn bị giam giữ. Tin tức thứ hai, từng bị bỏ tù 9 năm và đình chỉ lương hưu, nữ học viên 72 tuổi lại phải đối mặt với một án tù khác chỉ vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị bắt trong một ngày, trong đó 3 người hiện vẫn bị giam giữ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2025. Tại thời điểm viết bài này, 3 người vẫn còn bị giam giữ. Bà Giang Bích Ngâm, 83 tuổi, bà Lâm Tố Trinh, bà Giang Tích Nga và người phụ nữ thứ tư có tên Lệ Anh, không rõ họ gì. Tất cả đều bị bắt vào khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 2025, trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà bà Lâm. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lâm và bắt từng học viên đưa về nhà họ để lục soát. Các kinh sách Pháp Luân Công của bà Lâm bị tịch thu. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công tại nhà bà Giang Bích Ngâm và nhà bà Giang Tích Nga. Một người trong cuộc tiết lộ rằng bà Lệ Anh bị camera giám sát trên phố, ghi lại trong khi bà đang dán các áp phích chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát theo dõi bà trong vài ngày trước khi bắt giữ bà cùng các học viên khác tại nhà bà Lâm. Cả 4 học viên này đều bị đưa vào trại tạm giam thành phố Yết Dương. Chỉ có bà Giang Tích Nga là được trả tự do sau đó 15 ngày, còn 3 học viên còn lại thì cho đến nay vẫn bị giam giữ. Lần bắt giữ này đối với bà Giang Bích Ngâm là vào thời điểm sau 1 năm bà mãn hạn một án tù 6 tháng. Trước đó, bà đã từng bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với 8 học viên khác. Ngày hôm sau, bà được tại ngoại. Đến tháng 11 năm 2022, bà bị Tòa án quận Yết Đông kết án 6 tháng tù. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, cảnh sát đưa bà vào trại tạm giam quận Yết Đông để thụ án tù. 8 học viên khác cùng bị bắt với bà Giang vào tháng 6 năm 2020 cũng bị kết án tù, với án tù dài nhất lên tới 9 năm. Trong đó, bà Diêu Tĩnh Kiều bị đưa vào trại tạm giam quận Yết Đông ngày 5 tháng 5 năm 2023 để thụ án tù 3 năm. Đầu tháng 7 năm 2023, bà bị chuyển tới nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông và tới ngày 24 tháng 10 năm 2024, bà được thả ra trong tình trạng nguy kịch. Bà qua đời một tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 11, ở tuổi 84. Tin tức thứ hai, từng bị bỏ tù 9 năm và đình chỉ lương hưu, nữ học viên 72 tuổi lại phải đối mặt với một án tù khác chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị Tòa án quận Đại Đông đưa ra xét xử ngày 27 tháng 2 năm 2025 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần và thiền định bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Mạnh Khánh Khiết, một giáo viên tiểu học về hưu, bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục của phân cục công an quận Thẩm Hà và cơ quan cấp dưới là đồn công an Đông Lăng bắt giữ tại nhà vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024. Trong số các cảnh sát mặc thường phục, có một cảnh sát là Hàn Tùng. Họ đột kích vào nhà bà mà không hề xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét. Đêm hôm đó, họ đưa bà vào trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương. Cho đến nay, bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam này. Sau đó, công tố viên Dương Ngọc Nga của Viện Kiểm sát quận Đại Đông truy tố bà Mạnh. Tới ngày 2 tháng 1 năm 2025, Viện Kiểm sát này chuyển trường hợp của bà tới Tòa án quận Đại Đông. Thời điểm trước khi phiên tòa xét xử bà Mạnh bắt đầu trong ngày 27 tháng 2 năm 2025, thẩm phán Trương Cự Đào cấm không cho hơn 10 người nhà bà vào phòng xét xử. Trước phản đối mạnh mẽ của luật sư, cuối cùng thẩm phán đã để người nhà bà vào phòng xét xử sau khi đã giữ lại điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của họ. Trong phiên xét xử, thẩm phán Trương liên tục ngắt lời bà Mạnh và luật sư của bà, đặc biệt là khi họ nhắc đến các chữ như nhân quyền, tự do tín ngưỡng hay bức hại. Người bào chữa gia đình của bà Mạnh cũng bị ngắt lời sau khi ông bắt đầu đọc bản bào chữa của mình, nguyên nhân chỉ vì ông nhắc tới ba chữ pháp luân công. Thẩm phán cảnh cáo luật sư phải chú ý lập trường chính trị và không được bảo vệ pháp luân công. Viên thẩm phán này cho dừng phiên xét xử mà không cho luật sư đưa ra biện hộ cuối cùng. Bà Mạnh dạy tiểu học trong 30 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2008 và dành 10 năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương. Trong nhiều năm, bà trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bị bắt giữ mới nhất này, bà đã phải chịu lao động cưỡng bức 3 năm, từ năm 2005 đến năm 2008, và phải thụ án tù phi pháp 6 năm tù, từ năm 2012 đến năm 2018. Sau khi được thả khỏi nhà tù vào năm 2018, lương hưu của bà bị đình chỉ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.